Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2011. Chúng ta sẽ học tiếp vào bài thứ 5 của Kinh Di Giáo. Dường như bài này chúng ta chỉ mới đi vô được có một câu à: thử ngũ căn giả tâm vi kỳ chủ, tức là năm căn này tâm làm chủ. Và cái điều mình lặp lại đây, thưa các vị, chữ tâm ở trong Kinh Di Giáo sử dụng nó không giống như là chữ tâm sau này của Phật giáo Đại Thừa người ta sử dụng. Tâm ở đây nó có cái hàm nghĩa là ý thức thôi. Do vì cái thời kỳ đầu của Đạo Phật, cái từ tâm nó chưa có được chia chẻ ra nhiều tầng, tức là chưa có phân ra làm ý thức, mạt na thức và tàng thức. Và nó cũng chưa hề bị ảnh hưởng của Phật giáo phát triển, cho nên người ta cũng chưa dùng cái chữ tâm để chỉ cho tâm bất sinh, bất diệt, bất động gì cả. Phật giáo trong quá khứ chỉ triển khai đến cái phần là đạt đến vô ngã thì thành tựu chánh trí, chứng được quả chánh giác, chứ không có nói là thành đạt được tâm bất động hay là thành đạt được chân tâm diệu hữu gì cả. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý. Và hôm qua chúng ta đã nói về ba điều, nay mình làm bộ ôn lại đến cái ngày. Đầu tiên cái vấn đề chúng ta chia sẻ hôm qua là tâm vi kỳ chủ, tức là tâm là căn bản. Ý thứ nhất đó là tâm vi kỳ chủ, tâm là căn bản. Và có ba điều chúng ta giải thích. Điều đầu chúng ta chia sẻ với nhau là sự sống còn của năm căn. Nó đặt cái nền tảng sống còn trên ý thức thôi. Và tại sao mình nói điều này? Mời một chị nói thử nghe. Mời Pháp Kỳ. Hôm nay mình phải sử dụng cái thuật này, chúng ta quý thầy cô ngồi ngủ hết sao? Cứ nhìn đến bảng. Sao giống thầy Phước Tịnh nói vậy? Có cần bổ sung ý kiến gì không? Mời cô Thuần Minh. Đó là điều thứ nhất. Và ý thứ hai, thưa các vị, tại sao chúng ta gọi nó là có cái sự tác động của hai chiều? Tại sao? Mời Pháp Thăng đi. Mời chị Đồng Đoan cũng có thêm ý kiến, càng có gì cần thêm phải nói cái gì thêm. Quý vị cứ chuẩn bị tinh thần nha, lâu lâu mình ngừng chừng 15 phút để làm ăn với các vị. Thưa đại chúng, là cái phần thứ ba chúng ta có bàn về cái năng lực làm chủ một đời và nhiều đời. Tại sao nó làm chủ ta ngay một đời? Năng lực của ý thức. Tại sao? Mời.
Dạ thưa ông, ngày hôm qua thì con nghe ông dạy bài
kiểu này mình mất nghề như chơi. Có cô nào cần đóng góp ý kiến thêm không? Kỳ thực là mắt nó được sắc nuôi dưỡng nó, và nó cũng làm cho màu sắc mình tiếp xúc đó, nó thay đổi, nó biến chuyển. Từ ý thức mà chúng ta có thể gia cố sắc màu long lanh hơn hay là nhạt nhòa hơn, buồn thảm hơn hay là sinh động hơn, đó là từ ý thức nó tạo thành. Có dễ hiểu không? Sắc có công năng nó nuôi cho nhãn căn của ta tồn tại, nó nuôi cho ý thức của chúng ta sinh động. Thế nhưng mà do cái năng lực tiềm phục chúng ta nuôi dưỡng trong quá khứ, cho nên từ bên trong của ý thức nó cũng có khả năng tô đậm thêm sắc màu mà chúng ta nhìn thấy. Nó bóp méo ngũ trần bên ngoài theo ý thức của chúng ta, đậm hay nhạt. Không biết giải thích vậy nó đủ dễ hiểu chưa? Thôi tạm vậy đi. Thế nhưng mà cái phần thứ ba này nó làm chủ, thưa các vị, nó có những cái ý nhỏ ngắn ngắn mình ghi cho các vị ghi nhận. Thứ nhất là nó chỉ đạo cảm thọ. Thứ hai là nó nhận chìm chúng ta. Nhận chìm trong cảm thọ. Nó không chỉ nhận chìm chúng ta vào trong những cảm thọ vui buồn ưu tư, mà nó còn nhận chìm chúng ta trong những cái sự suy nghĩ bất an. Và ý thức nó tạo ra những cái rối loạn vô cùng là phiền nhiễu. Có khi nó nhận chìm mình, nó lừa gạt mình cũng do ý thức thôi. Một điều gì đó nó không đáng để cho chúng ta lo âu, thế nhưng mà nó khởi một ý niệm ban đầu, cái sự việc nó đáng lo âu, thế thì chúng ta sẽ bị chìm ngập trong nỗi lo âu, thì mất cả đêm không ngủ được. Chuyện rất là thường. Đó là cái khả năng lừa gạt của nó trong hiện đời. Và cái khả năng nhận chìm nhiều đời đó là nó là nó nuôi dưỡng cái chấp ngã và dẫn dắt chúng ta đi trong sinh tử. Nuôi dưỡng khả năng chấp ngã. Và đây là cái con đường nó đưa mình đi vô sinh tử triền miên thôi. Đó là ba phần. Và trong đây cái câu kinh các vị đọc thấy cái phần đầu, năm căn này là chủ tể, thế nên các ông phải khéo chế phục tâm mình. Hôm nay chúng ta đi đến cái ý thứ hai, đó là khéo chế phục tâm. Hảo chế phục tâm. Cái từ này nó rất là quan trọng. Khéo chế phục tâm. Các vị đọc kinh A Hàm, các vị lưu ý, có những đoạn rất dài và Đức Thế Tôn trùng ngôn lập ngữ, thế nhưng mà nó chỉ khác một vài chữ thôi. Ví dụ như cái câu này, cái chữ này nó khá quan trọng này. Thế nào là khéo, thế nào là vụng. Giống như người nghệ sĩ đánh đàn, họ không được căng quá, không được dùng quá, vừa chừng và hợp lý thì nó có được âm thanh hay ho. Và nếu nó căng quá thì nó đứt dây đàn, mà nó trùng quá thì nó không có được cái âm thanh, âm sắc nó không hay. Thì từ cái điều đó chúng ta hình dung lại khéo điều phục tâm có nghĩa là như thế này. Và cái điều cụ thể nhất là thế này. Kinh Đức Thế Tôn dạy là làm thế nào nhiếp tâm đặt vào hơi thở để nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Nếu mà mình vụng thì mình làm một việc rất là hì hài hục, thế nhưng mà cái hiệu quả nó không có thành đạt là bao nhiêu cả, rất là mệt. Do gì? Mình khống chế hơi thở, áp đặt trên hơi thở, làm việc cực nhọc trên hơi thở. Thế nhưng mà người thông minh thì họ làm một việc dễ hơn, chúng ta là dõi theo hơi thở chứ không phải theo dõi. Và cái từ này người ta dùng rất là hay. Dõi theo nghĩa là gì? Nó đi tới đâu mình đi theo tới đó, gọi là dõi theo. Còn theo dõi tức là anh gắn công gắn sức, anh vận dụng công sức của anh cố gắng có một phần khống chế. Thế cho nên nó làm cho hơi thở mất tự nhiên. Và từng cái cơ địa của con người nó rất là khác nhau. Ví dụ như lúc tôi buồn thở khác, vui thở khác, khỏe thở khác, mệt thở khác, phổi tôi lớn thở khác, phổi tôi bị thương tật tôi thở khác. Thế thì ta không thể bắt chước bất cứ ai về vấn đề tập thở cả. Thở là cái chuyện tùy vào từng cái hình thể sắc chất, cái cấu tạo của cơ thể mà ta có những hơi thở rất khác nhau. Thế nhưng mà nó sẽ rất là giống nhau nếu các vị vận dụng tâm theo dõi hơi thở một cách thông dong và tự tại. Thế thì hơi thở của các vị dần dần nó đi vào cái sự tĩnh lặng, nhẹ, dài, êm ái, và nó có khả năng trị liệu, nó nâng tuổi thọ chúng ta lên cao. Còn nếu mình vụng về thì sao? Càng tu càng mệt. Do vì mình cố gắng mình dụng công, mình cố gắng mình làm cho cái sự nhận biết của mình nó có mặt liên tục với hơi thở. Và càng cố gắng bao nhiêu thì nó càng mất tự nhiên và chúng ta càng mệt bấy nhiêu. Cho nên cái tiêu chuẩn đầu tiên là cái sự dõi theo, và cái từ rất là dễ hiểu đó là anh hay để cho hơi thở anh nó vào ra một cách tự nhiên, anh chỉ nhẹ nhàng nhận biết nó đi vào đi ra thôi, chưa vội làm chi cả, gọi là khéo. Đó là một cái ví dụ dễ hiểu nhất. Và khi mình khéo được trong cái cách điều phục hơi thở thì hiệu quả của sự an lạc nó mới có mặt. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta càng tu chúng ta càng nổ vạo. Tại vì các vị càng khống chế, càng cố gắng bao nhiêu thì nó càng sinh cái sự phản ứng của thân tâm các vị mạnh bấy nhiêu. Cái gì nó đều tuân theo quy luật tự nhiên thì nó bền bỉ và nó rất là nhẹ nhàng, nó an lạc đến với ta rất dễ. Một cái ví dụ là mình nắm ta thật cứng vậy thì không thể nắm hoài được. Mình buông lỏng, tay mình thông thả thì có thể ngày này qua ngày kia. Thì hơi thở mình cũng thế, mình để tâm mình nó lang thang đây đó, bây giờ mượn phương tiện đó là hơi thở để nhiếp tâm về. Cho nên các vị chỉ cần nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà thưa các vị, niệm thân không có nghĩa là chỉ thuần một cái hơi thở mới niệm được thân. Ta có thể thay đổi cách hành trì. Ví dụ như niệm thân hành, Đức Thế Tôn chia làm nhiều phần: niệm toàn thân, niệm bốn quay nghi, niệm hơi thở. Mình thực tập trên hơi thở hơi nặng nề thì mình thử dùng cái nhận biết, mình nhận biết toàn thân, phủ trùm toàn thân. Ví dụ như các vị vừa nhìn ra ngoài, nhưng các vị cũng thầm quay cái sự nhận biết của các vị về để soi sáng toàn thân các vị cũng được vậy. Hoặc là ta nhắm mắt, nhưng mà ta đang thấy toàn thân ta, đó là một cách niệm thân hành. Và hiệu quả của nó lớn vô cùng, nó làm mình rất là nhẹ, rất là thanh thản, không có đến nỗi nặng nề. Cho nên mình thay đổi cách hành trì. Một là ta niệm hơi thở thấy nó nặng nề thì ta niệm toàn thân, niệm thân hành. Thậm chí trong một hơi thở mà Đức Thế Tôn nó bày cho ta tới 16 cách để thực tập. Và một cái niệm thân hành thôi nó có tới 4-5 phần trong đó, chứ không phải thuần là niệm hơi thở. Để làm chi? Để làm chi? Thưa các vị, là để ta vận dụng cái sự thông minh của mình, ta thay đổi cái phương thức hành trì thế nào để cho nó hợp với thân tâm ta, nó không có làm chướng ngại, không có làm bức xúc, không có gây những cái phản ứng phụ. Thế cho nên cái từ khéo này nó rất là quan trọng. Ứng dụng đó trong mọi cái sinh hoạt cuộc sống đời thường, từ cái tu tập bên trong cho tới cái cách các vị hành xử, điều chúng, giảng dạy, làm việc vân vân, đều dùng một cái từ này để điều phục mọi thứ khó khăn đến trong đời sống của chúng ta đều được cả. Đời sống như nhau nhưng khéo với vụng mà thôi. Khéo thì gọi nó là điều nữ trưởng phu, mà vụng nó thì gọi nó là phàm phu, thế thôi. Khác nhau một chút, thế nhưng mà một là thành Phật, hai là thành phàm phu. Khéo thì anh lái cuộc đời anh vượt ngang với dòng sông sanh tử, mà vụng thì anh để anh chìm trong dòng sông sanh tử. Còn ví dụ như trong đời sống của các Phật tử cư gia, họ khéo á thì họ điều hòa cho đời sống nó cân đối và nó có hạnh phúc. Mà vụng á thì sao? Tiếng bất tiếng trì, nay gây mai giận mốt hờn, cả đời sống nó tối đen, nó chìm trong cái nỗi phiền muộn và nhàm chán. Đó là cái từ đầu tiên, khéo chế phục tâm. Cái điều thứ hai đi vô cái ngữ nghĩa nữa. Hôm trước thì mình cứ nghĩ là nói qua qua đủ rồi, thế nhưng mà ngồi nghe quý thầy chia sẻ là phải bám theo từng chữ, mình nghe mình sợ thiệt. Phải làm ăn cho nó đàng hoàng, bằng không thì thiên hạ soi sáng mình đó. Sợ chứ. Thưa các vị, chế phục tâm nghĩa là gì? Cái từ dễ hiểu là điều phục. Mình đừng tưởng chế phục tâm nghĩa là mình chế ngự, mình trấn áp, mình làm bất cứ điều chi. Thưa không, giảng dị một điều ở mức độ cạn, đó là hơi thở của các vị cũng không thể khống chế rồi, huống nữa là cái tâm thức bên trong. Và tôi biết có nhiều người họ nghe nói là những cái tâm thức lăng xăng, vọng tưởng, suy nghĩ hoàng xuyên và thả rong đi đây đó, nó hao tốn năng lượng và nó dẫn mình vào trong cõi tử sinh, cho nên họ xếp chân lên kiết già, họ nghiến răng nghiến lợi, bặm môi trợn mắt, họ thề sống chết với cái ý niệm đang lăng xăng, đang nổi trôi đây. Và thưa các vị, 5 ngày thôi mà chuyện nó phát sinh, đó là đầu nặng mà chân thì nhẹ, máu nó lên, thần kinh rất là căng. Và thế rồi cái chuyện nặng nề hơn đó là có khi nó bị tai biến, nhẹ hơn tai biến là có thể máu chảy ra lỗ mũi như chơi, nó rất là mất bình thường. Ý thức nó là một dòng chảy miên man đang trôi thế này, và ta đã thả trôi đời mình trong ngàn vạn kiếp, nó cứ trôi như thế. Và bây giờ mình mới vừa học được 2-3 câu đạo lý, mình cứ nghe người ta nói là vọng thức nó dẫn mình trong sinh tử, cái mình cắt vọng, mình trấn ngự, mình bảo hành với nó, mình giết chết nó. Thưa các vị, mình giết thì nó không chết mà mình chết trước. Đó là cái trường hợp vụng về, họ trấn ngự tâm. Cho nên cái từ chúng ta dùng ở đây đó là khéo điều phục, mình hướng nó về theo cái dòng chảy mình muốn thôi, chứ mình không thể ngăn dòng được, không thể lấy đá lấp lại được. Các vị càng ngăn dòng chảy bao nhiêu thì nó càng tìm mọi cách nó soi phủng. Ví dụ như ngoài hiện tượng vật lý cũng thế, người ta mà cố tình ngăn dòng thì thưa các vị, nó sẽ tìm mọi cách thôi, hoặc là nó soi phủng như đái, hoặc nó tìm cái ngõ ngách nào đó nó cũng len lỏi, nó đi ngang qua. Và mình thấy chừng như là nó nghe lời mình, nó ở yên đó, nhưng mà kỳ thực nó đang tìm muôn ngàn cách để nó rò rỉ. Cho nên người ta chỉ có làm một việc cực thông minh, đó là người ta muốn cho dòng chảy đó tưới tiêu những quãng, những mảnh vườn, những mẫu ruộng, thì người ta lái dòng chảy theo ý họ muốn thôi. Thì tâm thức của chúng ta, cái điều đầu tiên để điều phục đó là mình lái dòng chảy ý thức. Và cái điều này thì các vị thay chốt là một, các vị như lý tác ý là hai, có phải không? Đó là cái cách chúng ta đi vô đầu tiên nhất để nhận diện đó. Tức là không có quyền trấn ngự bạo hành gì với tự thân nó cả. Cái lăng xăng sao động cũng là các vị, cái buồn phiền bất an cũng là các vị, cái ưu tư phiền muộn cũng là tâm ta. Ta không thể làm gì với chính ta được cả. Ta chỉ làm mỗi một việc, đó là nếu cạn thì chúng ta vận dụng cái phương pháp niệm thân hành để phân tán cái năng lượng tiêu hao của nó về một hướng thông minh hơn. Cái pháp thiền quán rất là thông minh, đó là nhận diện cảm thọ. Chỉ có cách đó mình mới có thể điều phục được tâm thôi, chứ không có cách khác. Thế nhưng mà cụ thể hơn thì chúng ta có thể đi vô những cái phần như thế này. Đó là mình giải thích một cách mong manh, bây giờ đi vô cụ thể nè. Mình hãy nhìn các bậc thầy trong quá khứ họ làm ăn ra sao. Và cái phần B là hãy nhìn chúng ta hiện tại về cái cách mình điều phục tâm. Và cái điều thứ ba đặt ra để chúng ta có thể thực tập, đó là làm sao ứng dụng. Ba điều thôi. Cái điều đầu tiên như vô đây, thưa các vị, từ cái văn bản của Kinh Di Giáo cho chúng ta hai điều để tiếp cận về vấn đề điều tâm. Điều thứ nhất là mình đoạn giảm, tức là điều thứ nhất là mình cắt bớt những cái duyên để nó sinh khởi vô vàn điều phiền muộn bất an. Đó là bớt duyên. Thứ hai là tu tập ngay căn bản. Cái phần này đó là phần chính, mình làm việc ngay trên ý thức của mình. Còn phần này đó là phần phụ, mình cắt bớt những cái nhân duyên để tạo sự sinh khởi của ý thức. Hai phần. Và chừng như chưa có cái gì không có duyên mà sinh khởi cả, nó đều có cái điều kiện để nó phát sinh. Nếu bên trong mà không có nội gián thì bên ngoài tôi đố những cái lực lượng địch nó tấn công được chúng ta. Bên trong mà mình không mở cửa mời gọi thì thưa các vị, thành trì rất là vững chắc, không có cái gì tấn công được cả. Và trong nhân gian, thưa các vị, cái ngành mà người ta đầu tư rất là nhiều tiền không phải là cái ngành về quốc phòng đâu, mà cái ngành người ta đầu tư rất là nhiều tiền để bảo vệ cương thổ quốc gia là cái ngành tình báo, ngành gián điệp. Tại sao vậy? Nó thọc sâu vào lòng của địch, nó biết hết nội tình, và từ đó những cái thông tin nó mới giúp cho những cái trận chiến ở ngoài biên cương thành công được. Và thế giới này, thưa các vị, là nó không phải là một cái thế giới mặt phẳng như chúng ta nhìn thấy đâu, mà nó thế giới có nhiều chiều, có chiều sâu thầm lặng ở dưới chúng ta không có lường được. Rồi chúng ta nói mênh mang thêm một điều nữa. Mình cứ nghĩ là mọi vấn đề của xã hội được quyết định bởi một vị tổng thống. Thưa, không phải như thế. Cái sự quyết định vận mệnh của một quốc gia không phải là một ông tổng thống nhiệm kỳ 4 năm hay là 8 năm đâu. Ví dụ như chính sách của Mỹ chẳng hạn, không vì lý do vị tổng thống lên hay xuống mà cái chính sách về đối ngoại hay đối nội nó đổi thay, về chính sách kinh tế nó đổi thay. Thế thì nằm phía dưới nó có một cái nền tảng vững chắc quyết định, mà phần lớn nó đều không có tên gọi, không cần ký trên văn bản gì cả, nó quyết định vận mệnh quốc gia. Và từ điều đó chúng ta trở lại vấn đề chúng ta, thưa các vị, mình gọi là bớt duyên bên ngoài, nhưng mà kỳ thực duyên bên ngoài nó là một phần tác động rất nhỏ cho những cái phiền não khổ đau của ta mà thôi. Cái duyên quan trọng đó là từ bên trong của các vị, tức là cái thế lực tiềm phục bên trong chúng ta nó rất là quan trọng. Nhưng mà hai chiều nó nương với nhau để tồn tại. Nếu bên trong có nội gián và bên ngoài không có địch quân xâm nhập thì cũng bằng thừa, thành trì vẫn vững chắc thôi. Một chút phá rối bên trong, 30 giây dẹp xong. Thế nhưng mà bên trong các vị mà có thành phần nội gián, thế thì bên ngoài cái thế lực nó sẽ mở cửa thành các vị và nó tấn công, thì chúng ta mất quốc gia như chơi. Thì trường hợp chúng ta cũng như thế. Tâm thức của các vị bên trong nó có những cái hạt mầm phiền não, nó đang ngủ ngầm, nó chờ đợi. Mà mình cắt hết những cái duyên bên ngoài, không cho cái điều kiện nó sinh trưởng, thế thì dần dần nó bị lụi tàn, nó bị trung hòa bằng những hạt giống thiện lành. Cho nên ý thức cũng không cần phải làm gì nhiều mà tự nhiên trở thành lành thiện. Sáng này chúng ta có nghe chị Hiển Nghiêm nói về môi trường, nó rất là quan trọng thưa các vị. Duyên là gì? Là môi trường sống của ta. Môi trường sống chúng ta có thể chia làm hai phần. Đó là môi trường ở diện rộng, tức là cái điều kiện của trung tâm tu học của tăng chúng bảo vệ chung quanh, đó là môi trường ngoại vi thôi. Rồi môi trường nội vi là môi trường chi? Tự thân các vị phải có những cái phòng hộ rất là chắc chắn. Vào cái bài này thì nó có mặt ở trong cái phần đầu, có là phòng hộ ngũ căn đó. Tự thân ta phải có cái năng lực phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tránh những cái duyên khơi động hạt mầm phiền não bên trong của ta. Ví dụ như môi trường đây là môi trường cực tốt, ta ở trong tăng thân bảo vệ, luyện trọn vẹn đời sống mình trong thánh giới của Phật để tu tập, chuyện phiền não khó mà phát sinh. Thế nhưng mà lâu lâu mình có dịp đi chợ, cái mình ghé vô những cái gian hàng nó bày bán những cái phim ảnh, hoặc là có cái điều kiện mình đọc những trang báo, hay là mình lên trên mạng mình đọc những cái thông tin, nó kêu gọi lòng tham đắm bên trong của ta, nó xúc xỉm cái hướng phiền não ngủ ngầm trong ta. Thế thì các vị đang tạo cái duyên để cho cái hạt mầm phiền não lồ hoạt bên trong các vị nó sinh trưởng. Cái môi trường tạo thuận lợi tốt lành để cho các vị cắt duyên thì nó rất là dễ. Ví dụ như luyện đời sống mình vô trung tâm tu học thì cắt được cái duyên rồi đó. Thế Thế nhưng mà cái bên trong các vị cố tình tạo duyên thì cái đó trời mà cấm ra mà cấm được. Tại vì thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó nhạy vô cùng và nó cực kỳ thông minh. Nó có ngàn vạn ngõ ngách để nó chui ra những cái hàng rào để nó tạo duyên cho hạt mầm của phiền não lậu nghiệp sinh trưởng. Luật pháp Mỹ dày như thế đó. Thế mà người ta còn có những cái kẽ hở để làm những điều phi pháp. Thế thì thưa các vị, không có một cái loại ngăn cấm nào bên ngoài của pháp chế mà có thể ràng buộc giúp cho các vị thành tựu được thánh hạnh và giải thoát cả. Phải tự các vị biết năng lực của chính mình là tự tạo cái duyên lành để phòng hộ ngũ căn trước. Đó là cái phần này chúng ta giải thích để cho các vị ý thức rằng kỳ thực là mình muốn luyện đời sống mình vào sự tu tập thì mình phải tự tạo cho mình đủ cái duyên lành để trưởng thành trong đạo từng ngày thôi, để làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh từng ngày thôi. Đó là mình cắt bớt duyên. Rồi các bậc thầy của chúng ta, thưa các vị, không phải họ cắt duyên thôi, họ cắt những cái duyên để sinh khởi phiền não, họ còn tạo cái duyên lành để nuôi lớn đời sống của họ, nuôi lớn Bồ Đề Tâm Hoa bằng thánh pháp của Như Lai nữa. Trên con đường đi đến đây học buổi tối này, tôi nói chuyện với thầy Mãn Tuệ, tôi nói thầy dở đỡ láng giềng, đâu có cần học chứ nhiều. Mỗi tối mà có học thì rất là hay, thưa các vị. Tự nhiên là chúng ta có cái điều kiện chia sẻ về Phật pháp và nuôi dưỡng với nhau. Và thầy Mãn Tuệ có nói một câu, nói là có thể mai mốt mình về Lộc Uyển rồi cái dư hưởng của cái tinh thần học tập đọc vào kinh điển nó còn lại nơi đây, không chừng quý thầy sẽ thích đọc kinh nghiên cứu. Mình cũng không dám tin điều đó nó có thực xảy ra hay không. Thế nhưng mà thưa các vị phải là người tạo duyên lành để nuôi lớn đời sống tu tập của các vị trưởng thành từng ngày, chứ không ai tạo được điều này cả. Không ai áp đặt được chuyện này vào tự thân của người tu chúng ta. Và cái điều nó phản ứng rất ngược là ai đó bày đặt cái chuyện áp đặt cho ta học thì ta càng ghét, ta còn muốn đi ngược lại, ta không muốn học. Chừng như nó là như vậy. Thế nhưng mà từ bên trong tâm thức của các vị, mình đã khởi lên một cái ý niệm ham học, ham tu, ham đọc vào thánh điển Như Lai, thì tự nhiên cái niềm say sưa đó không ai ngăn được cả. Nó cuồn cuộn như thác đổ, thánh không kéo lại được. Cái nỗi đam mê của mình đối với tinh thần tu học mà nó lớn thì thưa các vị, không có một cái trở lực gì làm trở ngại các vị được cả. Các vị dù có bận trăm công nghìn việc, nhưng mà các vị vẫn kiếm được thời giờ để đọc kinh thôi. Chắc như thế. Cái niệm đam mê của mình mà nó lớn thì không có ai ngăn được đâu. Còn cái niệm đam mê mình không có, thế thì dù người ta có bỏ mình vô cái môi trường học, mình cũng nhảy ra, không học là không học. Và mình xin nói thêm, thưa các vị, là không có cái gì nó làm cho các vị bắt rễ rất là sâu trong đời sống tu bằng cái công trình đọc và nghiên cứu và kinh tạng cả. Không biết mình đã nói cùng các vị nghe một lần thầy Pháp Lưu chưa? Mình hình dung thầy là người Mỹ, và thầy quyết lòng học Sanskrit chứ không phải là quyết lòng học thường đâu. Để cắm rễ sâu, để đọc trực tiếp văn bản kinh của Đức Thế Tôn dạy. Và kỳ thực là nếu mình không cắm rễ sâu vào gia tài thánh điển của Như Lai thì không có cái điều kiện để nuôi dưỡng mình trưởng thành được trong đạo. Ở đời người ta học để kiếm miếng cơm manh áo, mà ta học trối chết. Nhiều lắm là họ lanh quanh trong quả luân hồi thôi. Có một đời sống, có cơm ăn, có áo mặc, có tiền để tiêu, có lợi có danh, rồi lay quay mất một đời. Thế mà người ta còn có gan thức đêm thức hôm học sôi cơm. Còn chúng ta thì hứa với lòng rằng luyện đời sống mình không phải là để kiếm gạo kiếm cơm, mà luyện đời sống mình vào đạo để thành đạt được tuệ giác, để chứng nghiệm được thánh trí, để giải thoát. Thế mà mình lại không có gan học kinh điển Đức Thế Tôn ư? Từng lời Đức Thế Tôn chưa hề là một lời nào chảy ra từ tâm thức lậu hoặc. Tham sân si không có mặt trong lời kinh của Đức Phật. Từng lời tràn đầy tuệ giác. Từng lời đều dựng ta dậy, nâng ta lên, chấp cho ta đôi cánh bay lên cái vùng trời thênh thang của sự giải thoát. Thế mà mình lại không có gan học kinh để làm giàu cho đời sống mình suốt một đời tu sao? Và các vị hình dung là nếu năng lực học Phật của chúng ta không đủ vững, lớn một tí, thưa các vị, lòng không bụng trống, không có một chữ kinh văn, thế thì lúc đó các vị làm sao làm ăn được với người ta? Mình đừng tưởng cái chuyện tu của mình nó dừng ngang ở nơi đây. Thưa các vị, trong tương lai, nếu cái năng lực nội điển của các vị mà giàu có thì các vị làm được vô vàn việc. Đọc kinh nè, giải thích nè, viết lách nè, dạy học nè, giảng pháp thoại nè. Và thậm chí không cần làm gì cả, ngồi xếp chân tu thôi, thưa các vị, cũng là một vị thầy tu tràn đầy năng lực nội điển từ bên trong. Cho nên cái niềm tin Phật Pháp vững vô cùng. Và mình học không phải trang bị cái điều đó cho chính cuộc đời mình bây giờ, và mình còn trang bị nó cho nhiều kiếp trong tương lai. Ta chưa chắc gì trong một kiếp ta giải quyết xong cái chuyện tử sinh. Thế thì thưa các vị, các bậc thầy nhất văn thiên ngộ, tức là nghe một câu thôi mà hiểu được ngàn điều, không phải là học một kiếp đâu, đã lịch kiếp học Phật rồi. Thế cho nên cái điều thứ hai, không những là tránh bớt duyên, để cắt bớt phiền não sinh khởi trong ý thức, mà ta còn tạo cái duyên lành rất là thuần thiện, để nuôi dưỡng bồ đề tâm của chúng ta bằng cái con đường tu học. Một ngày đọc một bài kinh, một ngày học hai chữ Hán thôi. Và thưa các vị, nếu cái năng lực Hán ngữ của các vị mà không có sâu á, thì ngay cái từ dùng tiếng Việt thôi chúng ta dùng cũng lọng cà lọng cọng á. Tại vì 2/3 từ dùng tiếng Việt nó có cái gốc từ chữ Hán rồi. Và cái tuyệt vời của người Việt đó là do vì cái gốc văn hóa của mình với Hán tự nó rất là gần nhau, cho nên nếu chúng ta học chữ Hán thì học rất nhanh. Và khi các vị học vô Hán tạng rồi, các vị đọc một bài kinh mà đọc trực tiếp bằng chữ Hán thì các vị hiểu rất là sâu. Và cái gốc của mình mà bám rễ sâu trong gia tài thánh giáo của Phật thì không có cách gì bứng gốc của các vị được cả. Ngày xưa mình nghe người ta nói là Ngài Thiên Thai Trí Khải, Ngài giảng hai cái chữ như thị thôi. Như thị nếu mà dịch ra đúng nghĩa là như vậy, như vậy. Thế mà không biết ông làm ăn làm sao mà tới 3 tháng giảng chưa xong hai cái chữ này. Ngày nào cũng giải, 3 tháng. Mình không tin điều này. Nhưng mà thưa các vị, khi mà cái năng lực nội điển đủ sâu và người ta liên hệ được tới tâm kinh nghìn sách thì hai chữ như thị này đúng là có thể giảng được 100 chứ không phải là 3 tháng. Đúng nó là như vậy. Nó bao hàm tam tạng thánh giáo Như Lai, và nó bao hàm luôn nào nhân, nào quả, nào lý, nào hạnh, nào quả chứng, nào con đường tu vân vân, nó cũng đều bao hàm trong đây. Tam thừa nhị thập phần giáo, tức là 3 thừa và 12 phần giáo của Đức Thế Tôn cũng có thể quy chiếu về đây để giảng một chữ như thị. Và kỳ thực là cái điều rất là dễ hiểu như thế này. Nếu cái trình độ chúng ta là trình độ lớp 10 đi, thế thì ta chỉ có khả năng dạy từ lớp 10 trở xuống chứ không thể dạy hơn được. Thế nhưng mà trình độ của các vị là trình độ đại học thì các vị làm được cái chi? Dạy đại học được, dạy lớp 10 được, dạy lớp 8 được, và cũng có khả năng dạy được em bé mới vừa tập tè học AB được. Được không? Thưa, đứng trên đỉnh cao thì người ta làm được vô vàn điều ở nơi chân núi. Người có năng lực đủ rộng thì người đó có thể làm được vô vàn việc nhỏ. Mà người năng lực không đủ rộng, không đủ cao thì không thể vươn tay lên làm cái gì trên cao được. Cái điều này rất rõ ràng thôi. Một người lớn thì anh có thể làm việc của em bé được. Thế nhưng em bé làm việc người lớn được không? Không, chắc như thế. Thế thì thưa đại chúng, mình nói có mong manh nhưng mà để củng cố cái điều mình muốn thưa cùng các vị và cũng rất là thiết tha, đó là ngoài cái việc tránh duyên để cho những cái vọng thức lao sao, hạt giống phiền não nơi các vị tắc mắc, các vị còn phải tạo vô vàn cái duyên lành để nuôi dưỡng bồ đề tâm của các vị. Và cái điều này ai giúp được ta? Ai giúp được ta? Không sư anh sư chị nào giúp được ta, không có thầy nào giúp được ta cả. Ta phải tự phấn đấu, tự nhủ lòng, tự làm cho tâm bồ đề mình nó dậy lên. Chỉ có mình mới giúp được mình mà thôi. và con đường này. Thưa các vị, nếu các vị thực sự là người hảo tâm xuất gia, muốn đóng góp thực sự cho cuộc đời thì các vị phải làm thôi, chứ không có vì lý do là tôi không có thì giờ, bận việc chúng, vân vân. Chuyện đó chuyện nhỏ, theo mình thấy thế. Nếu ta ham học, mình lặp lại, thì ta có ngàn vạn cách để ta học, chứ không có vì lý do là nhiều việc, vì lý do tôi là sư em nhỏ rồi tôi bị sai khiến đủ chuyện, tôi bị mít lòng cái chuyện này, tôi phiền não việc kia, tôi không đồng thuận ý kiến với sư chỉ cho nên tôi buồn quá tôi không làm. Thưa, cái điều đó rất là vô lý. Mình tu mà mình để cho lòng mình nó có một chút phiền não thì vô cùng phi lý. Thưa các vị, không có thì giờ để học Phật thì giờ đâu mà buồn, không có thì giờ để luyện hết đời sống mình vào việc tu thì giờ đâu mà phiền não, thì giờ đâu mà trách cứ, thì giờ đâu mà nhìn ông A và B làm cái chi. Chuyện của người ta là chuyện của người ta, không dính gì ta cả. Chuyện của ta tràn đầy làm còn không hết thai. Tu mà đó tôi buồn, cũng vô cùng phi lý. Trật chánh pháp, tu pháp môn ai, không phải pháp môn Phật nữa. Pháp môn Phật không có chuyện đó. Thiệt nó là như vậy. Tôi còn không có thì giờ để tu, thì giờ đâu mà tôi buồn chứ. Thì giờ đâu mà tôi lo âu, tôi phiền muộn, tôi bất an. Chuyện đó vô cùng phi lý. Rồi chúng ta nhìn những bậc thầy quá khứ. Mình dẫn một đoạn trong kinh. Thưa các vị, là có một bài kinh rất là hay nói về Ngài Xá Lợi Phất. Ở trong Trung A Hàm có một cái bài kinh rất hay là Sư Tử Hống. Sư Tử Hống là gì? Là cái tiếng rống của con sư tử. Thưa các vị, sau mùa an cư, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói bạch Đức Thế Tôn, con xin phép Đức Thế Tôn để đi vô thôn xóm sinh sống. Và thông thường pháp chế của chư Tăng ngày xưa nó là 3 tháng an cư cộng trụ để tu, và sau 3 tháng thì các thầy có quyền phân tán ra rất nhiều nơi, chọn những cái thôn trang hoặc những cái trung tâm hoặc những nơi chốn nào thuận tiện sinh sống và làm đạo thì các thầy an trú. Thế rồi Ngài Xá Lợi Phất ta đảnh lễ Đức Thế Tôn xin phép đi, đi vào nhân gian, trú ở một cái bãi tha ma, một gốc cây hay là một nơi vắng vẻ nào đó để vừa hành đạo vừa giúp cho thôn trang đó người ta thấm nhuần Phật Pháp. Mới đi chưa được mấy hôm, có một thầy tỳ kheo, thầy lên thầy nói bạch Đức Thế Tôn, thầy Xá Lợi Phất á, thầy gây rất là nhiều phiền não cho con. Con có rất là nhiều nỗi kết với thầy, nhiều cái u uẩn với thầy, và thầy sợ con quá cho nên thầy đi. Thầy gây bao nhiêu cái phiền muộn cho tự thân con là thầy bây giờ thầy trốn đi rồi. Và Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời. Thế Tôn kêu một thầy kheo là ông hãy mời thầy Xá Lợi Phất về đây để phân bài cho nó tỏ tường là sự việc của thầy có thực như vậy không. Thế rồi thầy tỳ kheo kia đến mời Xá Lợi Phất về. Thế Tôn hỏi chứ có phải ông đã gây bao nhiêu phiền não, bức xúc, nội kết cho vị tỳ kheo này? Ông đã có những cái hành vi, có những điều nói năng nó xúc phạm người ta rồi ông bỏ đi, có phải như thế không? Xá Lợi Phất nói và bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con nếm hương vị chánh pháp, con thực tập niệm thân hành thôi, chưa có một sát na nào lơi lỏng cả. Do vậy bạch Đức Thế Tôn là con chưa bao giờ có một cái ý tưởng khinh mạng nào sinh khởi đối với vị tỳ kheo kia. Và từ ngày con trưởng thành trong thánh pháp của Như Lai, con quán chiếu thân con như đất, cho dù người ta đổ dưới đất cái vật ô uế vô cùng, đổ dưới đất là loại thức ăn sang quý, đổ xuống đất đó là những cái thứ thơm tho, lòng con chưa hề vì cái chuyện đó mà xúc động hoặc khinh chê hoặc buồn chán hoặc não phiền vân vân, chưa hề có, lòng con phẳng bằng như vậy. Và Ngài lượt qua một vòng như thế, tức là như đất, như nước, như lửa, như gió, chưa hề khởi một ý niệm gì khinh mạng cả. Và tới 7-8 điều mà Ngài đi ngang qua về cái pháp môn căn bản đầu tiên là niệm thân hành. Và nếu người nào đã từng niệm thân hành thì tâm họ thấp như con trâu cưa sừng, đi khắp thôn làng cuối xóm Con trâu kia rất là hiền, rất là nhẫn nhịn, chưa hề rống một tiếng nào để mời gọi sự đấu tranh với bất cứ ai cả. Tôi nghĩ là các vị đọc nguyên văn vào bài kinh nó sẽ thấy rất là hay. Mình diễn đạt nó không có giống như những lời kinh ở trong kinh Sư Tử Thống đâu. Thế nhưng mà nội dung chính nó là thế này. Từ cái pháp thực tập niệm thân hành, hình thành cái phẩm chất rất là khiêm cung là một, lòng bao la là hai, luôn thấp mình nhún nhường trước các thầy tỳ kheo đồng phạm hạnh là ba. Và cũng không có chút thì giờ nào để làm bao nhiêu việc phiền nhiễu đến ai là bốn. Do vậy bạch Đức Thế Tôn là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra đối với con. Thế Tôn mới hỏi thầy tỳ kheo kia, ông đã nghe Xá Lợi Phất nói như thế không? Thì ông kia xin lỗi và bạch Đức Thế Tôn, con xin lỗi, con nói vu khống vì con ghét ngài Xá Lợi Phất thôi. Con ganh tị với ông là cho nên con đổ vạ như vậy thôi, chứ kỳ thực là ngài Xá Lợi Phất rất là dễ thương. Và thế rồi Đức Thế Tôn nói là ông nên biết rằng quỷ nhục một bậc tỳ kheo phạm hạnh mà không xin lỗi, đầu vỡ làm bảy mảnh á. Vị tỳ kheo kia kinh sợ và bạch Đức Thế Tôn, xin cho con sám hối, cung kính đảnh lễ trước ngài Xá Lợi Phất, xin cho con sám hối. Ngài Xá Lợi Phất nói, tôi xá tội cho ông, rất là hoan hỷ, không có chuyện gì xảy ra cả. Và từ điều đó, thưa các vị, chúng ta nhìn về các bậc thầy quá khứ, một người thứ nhất là ngài Xá Lợi Phất để nêu gương lành cho chúng ta biết là nếu các vị thực tập một pháp của Đức Phật dạy, hay là các vị tiếp nhận cái điều niệm hơi thở hoặc niệm thân hành, thế thì không có một chút thì giờ nào rảnh rang để cho phiền não lậu hoặc sinh khởi cả. Và đó là cái cách mà chúng ta ngay từ căn bản tu á. Một là cắt bớt những cái duyên làm sinh khởi bao nhiêu thứ phiền muộn dây dưa trong trái tim. Hai, nắm pháp tu vững chắc để tu, đó là các vị đoạn ngay từ cái gốc căn bản của tâm sinh khởi. Và mình cũng không thể lường được là người xưa sao họ tu hay như thế. Ví dụ như sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn khoảng chừng ít lâu, có một vị tỳ kheo tên là Bạc Câu La. Một hôm có một người bạn tôn giáo khác, tức là của Kỳ Na giáo, tới thăm vấn ông. Nói này, thầy à, có khi nào thầy làm hạnh bất tịnh không? Ngài Bạc Câu La, ngài nói, đạo hữu nên hỏi câu hỏi khác, hãy hỏi như thế này nè, có khi nào thầy khởi dục tưởng hay không thì tôi sẽ trả lời cho ông nghe. Ngay câu đầu đã nói lên cái đặc tính gì nơi cái vị tỳ kheo Bạc Câu La kia. Thưa các vị, là về cái khả năng ô uế nơi thân thì không có rồi, nhưng về khả năng ô uế nơi tâm á, hãy hỏi điều đó thôi, chứ còn tự thân ông là hoàn toàn thanh tịnh. Cái vị bằng hữu kia của Kỳ Na giáo hỏi, thế thì từ ngày ông sinh trong giáo pháp của Đức Phật, ông tu hành tới hôm nay, ông đã khởi dục tưởng lần nào chưa? Ngài Bạc Câu La, ngài nói, từ ngày tôi sinh vào dòng chảy chánh pháp của Như Lai tới hôm nay là 80 năm, chưa hề khởi một dục niệm bé nhỏ. Và có 10 điều gọi là vị tần hữu nơi cái vị Bạc Câu La kia. Và tôi nhớ một cái điều rất dễ thương, đó là từ ngày tôi sinh vào gia tài thánh pháp của Như Lai tới năm nay 80 năm rồi, chưa hề có một cơn bệnh, đau đầu thôi, và nó khởi lên bằng tróc tay thôi mà chưa có. Chứng tỏ là ông này phước ông kỳ lạ, 80 năm không có bệnh hoạn gì cả, không có đau đầu, không có nhức răng, không có mỏi chân, không có mỏi lưng gì cả, 80 năm cùi cụi như vậy, khỏe ru. Và 10 điều vị tần hữu như vậy. Và cái điều quan trọng trở lại đây, thưa các vị, thân trong sạch phạm hạnh là chuyện dễ rồi. Thế nhưng mà các vị hình dung cái 80 năm mà không hề có một ý niệm ô uế gì khởi lên trên cái vùng trời tâm của người ta. Đó là các bậc thầy, các bậc đạo sư, các bậc A-la-hán trong quá khứ họ tu tập hay như thế. Và kỳ thực là mình nói quanh quanh rồi trở lại vấn đề. Các vị đọc một bài kinh thôi, các vị thấy nuôi dưỡng mình vô cùng. Đọc một bài kinh A Hàm thôi, mình thấy người xưa sao dễ thương lạ. Và xa hơn nữa là thấy Đức Thế Tôn cũng dễ thương lạ, rất là hiền hòa, rất là từ ái, rất là dễ thương, không có sự cách biệt gì với đệ tử cả. Mình có thể kể thêm đoạn nữa để câu giờ luôn, cho nó bao hết giờ. Một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực về, ngài rủ A Nan à, thôi thầy trò ta đi rửa chân đi. Thế rồi hai thầy trò dẫn nhau xuống cái hồ nước bên cạnh tu viện Trúc Lâm rửa chân. Rửa chân nói A Nan à, hãy phơi chân cho khô, chắc cũng hà tiện lắm, không có khăn đâu mà lau chân, cho nên đứng đó phơi nắng thôi cho khô. Khô chân rồi A Nan nói: dạ bạch Thế Tôn, có một cái cư xá bên cạnh, một bà la môn vừa cất rất là mới, đang mời các thầy tỳ kheo qua đó để thăm viếng và họ cúng dường. Các thầy đã thọ thực xong rồi, con thỉnh Thế Tôn tới đó thăm các thầy. Khi các thầy tỳ kheo thấy Thế Tôn tới, chắc các thầy sẽ rất là vui. Thế Tôn nói: ồ, thôi chúng ta đi. Thế là cùng với A Nan đi thăm cái cư xá và cư gia Phật tử vừa mời quý thầy. Tới nơi thì nghe quý thầy trong đó đang pháp chiến với nhau rầm rầm trong đó, cãi lộn trong đó. Cụ nhà ta đứng yên ngoài cổng thôi, đợi cho cái cơn pháp chiến đó dịu xuống rồi đưa tay gõ cửa vậy. Các thầy mở cửa đó: ồ, Đức Thế Tôn tới. Thế rồi chạy ra mời ngài vô. Ngài hỏi chứ các ông đang nói cái chi? Các thầy nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang thắc mắc về tứ diệu đế Đức Thế Tôn giảng dạy. Đại khái là như vậy, không biết có phải tứ diệu đế không, mình cứ nói vậy đi. Đâu có nhớ, đọc rồi quên chứ. Nhưng mà thưa các vị, lời Đức Thế Tôn rất là dễ thương, rất là từ hòa. Thế Tôn dạy là những người con trai con gái phát tâm lành đi tu, luyện mình vào đời sống nhà lam, có hai việc để làm thôi. Việc thứ nhất là nói năng như chánh pháp. Việc thứ hai, nếu không nói năng được như chánh pháp thì im lặng như chánh pháp. Một là ta nói những lời vô cùng thiện lành, giúp ích nuôi dưỡng nhau. Thứ hai, ta không nói những lời thiện lành nuôi dưỡng thì ta xếp chân kiết già ngồi yên thiền tọa, chứ không có việc khác, thưa các vị. Các vị hình dung coi, lời dạy dễ thương có phải vậy không? Và mình thử làm bộ làm thử vậy coi được không? Một là nói năng như chánh pháp, miệng này không để cho nó phung phí nói những chuyện thị phi vô ích. Miệng này nói là nói lời chánh pháp, nói là nói lời kinh, nói lời mang đến hạnh phúc, bình yên, tươi vui, giúp ích, nuôi dưỡng cho người. Nhất định là không gây bất cứ điều phiền nhiễu cho ai cả. Từ cái miệng của tôi hứa với thập phương chư Như Lai, nói là giảng dạy Phật Pháp, nói là xây dựng sự hòa ái thương yêu, chứ không hề nói những lời làm tổn thương, đổ vỡ. Đó là lời dạy Đức Phật, chứ không phải thầy Phước Tịnh dám nói gì đâu nghe. Các vị đọc trong tạp A Hàm á, có. Đủ chưa? Đủ nhìn về gương xưa của các vị thánh A-la-hán. Còn chúng ta dường như chúng ta tiêu phí thì giờ hơi hoang phí rồi. Chắc mình nghĩ là mình còn dài lắm, mình sống tới 80 năm nữa mình chưa chắc đã chết, cho nên mình tha hồ nó mà vung vãi thì giờ. Nhưng mà thưa các vị, không chắc lắm đâu. Chết là cái điều nó rất là bồng bềnh, nhưng mà cũng rất chắc. Bồng bềnh là nó không có hẹn ngày đến với các vị đâu, thế nhưng nó rất chắc là các vị phải chết. Ai tránh được điều này? Ta phải chết. Có điều cái chết nó rớt xuống đời ta rất tình cờ, có thể chút nữa, có thể ngày mai, có thể ngày mốt, ta không biết được. Nó rất tình cờ nhưng mà nó rất chắc chắn. Cho nên thưa các vị, mình không nghĩ rằng mình sống dài trong cuộc đời này đâu. Hãy nhớ rằng sống một ngày, sống cho xứng đáng trong đời sống người tu, rồi nhìn các bậc thầy để làm gương thôi. Thì các vị tự nuôi dưỡng mình và có khả năng chế phục được tâm, có khả năng điều phục được tâm rất là dễ. Và từ những điều đó chúng ta liên hệ đến đời sống của chúng ta hiện tại. Mất lòng nhau à? Chuyện này nói cho nhiều mất lòng nhau lắm. Mai phải đổi vé đi cơ về thôi. Còn nửa giờ nữa. Tao khiếp tông mà nó không chịu hết giờ. Bây giờ mình làm bộ mình mời một cô, một thầy nói để đời sống chúng ta so với người xưa ra làm sao. Mời Lịch Nghiêm. Nói thử nghe. Nãy giờ quý vị đã nghe mình nói rồi. Bây giờ nhìn coi đời sống chúng ta hiện tại coi. Chúng ta làm được gì cho chính mình? Chúng ta có thì giờ không? Và chúng ta có thể nuôi dưỡng mình bằng những cái điều này không? Thử coi. Nhiều rồi trong hết à. Mời anh Pháp Tú. Anh cho một ý kiến đi.
Dạ con rất ôn cần kính thưa cụ thầy. Tôi kính thưa con là cụ thầy thể cụ thầy tử. Dạ câu hỏi thì con xin phép được vào ngồi kính thầy ba lời. Thì câu hỏi của ôn hỏi ra là hôm nay thì chúng con làm cái gì? Mình rất là may mắn. Và sau những cái thời con thua thì con cố gắng trên một ít thời gian để con có thể học thêm những cái môn nào đó mà con có thể yêu thích. Chẳng hạn như con có thể đọc thêm vài tập kinh hay là vài tập sách. Con có thể đọc thêm những cái cuốn sách như là Di Vựng Học chẳng hạn. Một phần thì con cố gắng để củng cố cái văn nghệ của con. Một phần thì cũng là cho con cái cơ hội để con có thể hiểu thêm về giáo lý. Và một ít thời gian thì con nên để chơi đàn cả hướng đề. Thì con theo ôn thì chúng trong chủng thì cái vấn đề chơi nó cũng quan trọng lắm thưa ông. Dạ hằng ngày con cố gắng làm sao đó mà chủ làm cái gì thì con làm cái đó. Con thường hay bảo với anh em rằng là tinh thần để mà đi dùng một chủ tám thì anh em đi chơi thì đi chơi, anh em ăn thì mình ăn thôi, và anh em làm thì mình làm cái đó. Thì đó là một trong những cái tiêu chuẩn mà con nghĩ rằng để đi dùng một cái chủng. Và hôm nay thì con dành một ít thời gian để con có thể uống trà. Và thời gian rồi thì con thấy tỉnh táo với con thì rất là ít. Và hôm nay con sẽ đạt được con thầy. Hôm rồi tới với quý thầy thì cái chuỗi thịt nha thì con cũng có tâm sự. Và nhìn lại thì con thấy ở trung tâm nào vậy thì cũng thấy cô rất là chậm chạp và rất là vững. Và nhìn lại thì nhân sự của Sư Cô thì rất là đầy đủ, từ tiếng Ấn, từ tiếng Pháp, từ nước Việt, nước nọ. Nhưng mà nhìn lại thì những chủng tán thì có thì nó có một thân là đó còn thiếu sót. Có thể là cảm xúc của con lỡ ra trên. Không biết vì sao mà xuất gia thì có, nhưng mà theo thời gian thì đi đâu ấy. Như là thì thế cũng có xảy ra hết. Mà tự nhiên con cũng không có con từ ra là mình sẽ sống là xa đó để tham gia làm một sự anh để mình có thể xin một chút. Và để cả xem không đem ra luôn luôn có cả xem ở đó. Thì khi mà con thật mình được, tự nhiên trong cái tâm của con có những suy nghĩ như vậy thì tất cả những việc ra của con đều ý thức là mình cần làm cho con là làm lành chúng. Đó là những suy nghĩ của con rất là bông buồn, rất là ngây ngô. Con sẽ phải được thổ lộ được ôm cái đại chúng. Có thể nó hơi đi quá xa thì con sẽ phải ôm những đại chúng hoặc gì cho con. Thì con xin cảm ơn quý thầy. Ôm quý thầy là đại chúng lắng nghe.
Thưa quý thầy cô, là cái trọng tâm mình muốn mời chia sẻ đó là mình đối chiếu cái điều kiện của mình với người xưa để thấy là mình có cái điều kiện để điều phục tâm giống như người xưa đã từng làm hay không. Và mình có thể chia hai cái vấn đề này nó thành những cái ý thế này, những cái hướng tiêu cực, thứ hai là cái hướng tích cực. Hai hướng này thưa các vị nó đều có mặt trong cái sinh hoạt Phật giáo hiện tại của chúng ta, không riêng ở những trung tâm này Nhưng mà đa phần thì chúng ta có một cái nhìn tổng quát, tức là quán chiếu về cái sinh hoạt của tăng đoàn đệ tử Đức Thế Tôn trong hiện tại từ rất là nhiều truyền thống, thì nó đều có hai yếu tố tiêu cực và tích cực bên trong nó cả. Cái đầu tiên, tại sao nó tiêu cực? Thưa các vị, hoàn cảnh xã hội bây giờ nó rất là khác biệt so với tăng đoàn trong quá khứ. Đời sống chúng ta là đời sống định cư. Chúng ta cùng một lúc đối phó với muôn vàn việc, chứ không giống như chư tăng ngày xưa chư ôm bát khất thực rồi liền hết đời sống mình cho mỗi việc là độc cư thiền tịnh. Thế cho nên cái con đường chúng ta tu nó có vô vàn những cái trở ngại trong hoàn cảnh hiện tại nó đặt ra cho chúng ta. Và từ cái nhìn này, thưa các vị, chúng ta nhìn ra từng cái cấp độ tiêu cực nó dày và mỏng, nó vướng mắc nhiều hay ít khác nhau tùy cái sự sắp xếp của chúng ta. Và nhìn ra được điều này thì ta giảm thiểu được rất là nhiều những cái bề bộn nó ràng buộc chung quanh đời sống của người tu. Bằng không thì chúng ta cứ lao theo cái hướng của sự phát triển, dần dần chúng ta chìm ngập trong cái sự tiêu cực và cuối cùng thì không có điều kiện để thực tập như các vị thầy của chúng ta trong quá khứ. Có những cái trung tâm tu học, thưa các vị, cái điều kiện vật chất nó khá hoàn thiện để xây dựng củng cố một cái tập thể chúng tu tập. Thế nhưng mà họ không dừng lại ở chỗ điều kiện vật chất đã đủ, họ lại phát triển nó thành nguy nga, lộng lẫy, hoành tráng và đồ sộ. Thế rồi cái khuynh hướng phát triển về vật chất, về lợi, về danh nó càng ngày càng dày, thì nó tạo thành cái sự tác hại lớn đầu tiên, đó là làm cho Phật tử người ta nặng gánh vô cùng. Bài học sau chúng ta gặp. Thế nhưng mình nói lướt rất là nhẹ về phần này thôi. Cái tác hại đầu tiên đó là càng ngày Phật tử càng sợ các thầy và xa lánh già lam tự viện. Họ mất niềm tin với con đường tu, do vì cái hướng của chúng ta không có dừng lại, cho nên chìm ngập trong hướng tiêu cực về phát triển hoành tráng nguy nga những cái cơ ngơi vật chất. Và điều này Phật giáo truyền thống, thưa các vị, vấp phải rất là nặng ngay nơi đất Mỹ này, và ở Việt Nam cũng thế. Thế cho nên cái điều quy chiếu đầu tiên đó là nhìn cái hướng này thì ta thấy là ta có rất ít cái điều kiện để thực tập. Do vậy cho nên một đời phẩm hạnh và thành đạt được không có mấy, không có bao nhiêu cả. Và không có nuôi dưỡng được thế hệ người tu kế thừa giàu có được, là do vì cái điều kiện xã hội áp đặt và ta bị xã hội nó lôi theo. Đó là ý thứ nhất. Mặt tiêu cực nó là như thế. Cho nên nói tiêu cực thì ta đang ở trong cái tình trạng rất là khó để tu tập. Thế nhưng mà nhìn một cái mặt khác thì thưa các vị, chúng ta đang có vô vàn cái điều kiện tích cực để tu. Tại sao có nhiều điều kiện tích cực? Các vị nhìn tăng đoàn trong quá khứ, cái điều kiện dinh dưỡng không có bì được với đời sống chúng ta bây giờ. Đi bộ những dặm đường dài, ăn bữa đói bữa no, cái điều kiện vệ sinh rất là khiêm tốn, nửa tháng tắm một lần mà chuyện bình thường, lang thang trong núi rừng, một năm chỉ có một lá y và một lần thay y duy nhất thôi, thì các vị hình dung là cái điều kiện giặt giũ sạch sẽ nó không giống như chúng ta hiện tại. Và cơ thể không chăm sóc về tật bệnh nó tốt hơn chúng ta bây giờ đâu, chắc như vậy. Ví như cái điều kiện vệ sinh ngày xưa tốt thì có lẽ Đức Thế Tôn sống tới 120 tuổi rồi, Ngài không mất vào tuổi 80. Thế thì về cái điều kiện ăn mặc ở bệnh, thưa các vị đã hơn với các vị thánh tăng ngày xưa rất là nhiều. Cái môi trường điều kiện sống để tu, rõ ràng là ta có vô vàn phước điền. Rồi cái điều kiện làm đạo, thưa đại chúng, là ví dụ như thời chúng ta đối chiếu lại với thời các bậc thầy thì các vị thấy các vị làm đạo trong cái điều kiện thuận lợi vô cùng chứ không phải khó khăn. Trước 75, mình hình dung là Ngài Thiên Ân, Ngài đặt chân vào nước Mỹ đầu tiên, tốt nghiệp bên Nhật, Đại học Tokyo xong rồi, Đại học mời qua để làm giáo sư phụ giảng cho một lớp. Và ông thành lập cái Phật Học viện Quốc tế, nghe thì ghê gớm. Nhưng mà các vị thử hình dung coi, vừa đi dạy, vừa về làm mọi việc, từ thượng tầng cho tới hạ cấp đều làm hết. bao sái Phật điện lư hương, tụng kinh lễ sám, quét nhà, chùa cầu tiêu, nấu ăn vân vân. Thậm chí không có thì giờ để nấu bữa ăn, ăn mì gói là chuyện bình thường. Thay vì sống được 80-90 thì ông cũng vào cái tuổi 50-60 rồi đã chết. Các vị hình dung coi, các bậc thầy của chúng ta quá khứ đặt chân đầu tiên trên đất Mỹ này, cái điều kiện làm đạo nó không dễ như chúng ta hiện tại. Và từ những cái đối chiếu đó, các vị nhìn lại đời sống các vị ngay bây giờ ở đây, cái khả năng mà cực nhọc đối phó với cái điều kiện ăn mặc ở bệnh đó, chúng ta có nặng nề lắm không? Thưa không. Hưởng phước lành của các bậc thầy, được nhiều cư sĩ thương mến và yểm trợ. Cho nên về cái mặt tích cực thì ta, thưa các vị, là có vô vàn cái điều kiện để thành đạt được thánh hạnh, để thành đạt được phẩm chất tu, để trở thành một người thầy hay là một vị sư cô lỗi lạc. Do vì ta không có chạy vại ngược xuôi cực nhọc kiếm miếng ăn miếng uống như bao nhiêu người. Rồi mình hỏi mấy vị cư sĩ đây như anh Bình hay là các anh đây thì biết có đời sống bên ngoài nó cực đến chừng nào, kiếm một đồng tiền chảy máu con mắt. Còn chúng ta thì thưa các vị, ơn đức của chư Như Lai nuôi dưỡng, gần đó là phước lực của những vị thầy nuôi dưỡng chúng ta. Cho nên các Phật tử này quý trọng thương mến Tam Bảo, hết lòng yểm trợ. Cho nên cái đời sống hiện tại các thầy có vô vàn cái điều kiện để thực tập, vô vàn cái điều kiện để thành đạt được những vị thánh. Đúng nó là như thế. Mình thử nhìn ngay nơi đời sống của những người Phật tử chung quanh mình, thấy họ cực vô cùng, chứ không giản dị đâu. Rồi các vị đừng nhìn các vị cư sĩ, nhìn thầy Phước Tịnh đây à. Để dạy sâu một miếng, mình vừa nói cho các vị nghe đó, người ta cúng dường cho một cái phong bì rất là dày vậy, mừng hí hai hí hửng, mở ra đếm bạc đồng dày một gùi từng cục một. Do vì mấy bà cụ cúng thôi, đứng lớp từ 2 giờ cho tới 6 giờ chiều. Các vị hình dung coi là hầu như tôi đi dạy là tôi đều đứng cho ít có ngồi đó. Ngồi 5 phút ban đầu tọa thiền, sau đó là đứng suốt 4 tiếng đồng hồ. Lần sau xuống, đệ tử nó nói thưa thầy, kỳ rồi thầy giảng, người ta cúng được trong thùng phước xương, cúng cho pháp sư có được 300 chứ mấy thầy. Nó ồ tốt rồi đó con. Thế rồi 300 đó, nó cũng chẳng tới tay mình đâu thưa các vị. Mình nói, tụi con mua những cái CD trắng, copy tặng lại cho các Phật tử. Cái nguồn tài chánh của họ làm ra bằng mồ hôi và nước mắt, thầy sợ lắm con. Thầy cũng tìm cái cách nào trả lại họ thôi. Con cứ vận dụng cái nguồn tài chánh là cúng cái thầy đó. Một là mướn hội phòng, hai là mua CD, ba là làm công tác từ thiện, gửi về Việt Nam, đào giếng giúp người mổ mắt thưa các vị. Và từ những cái điều linh tinh đó mình quy chiếu ra lại thưa các vị, nhìn chung á thì tiêu cực thì ta có tiêu cực, nhưng mà cái điều kiện tích cực để tu thì thưa các vị, ta giàu vô cùng so với chư tổ trong quá khứ, so với Đức Thế Tôn là người gầy nên cái dòng chảy đạo Phật trong quá khứ. Mình đi làm đạo đi bằng xe hơi, còn rên lên rên xuống. Mà Đức Thế Tôn ngày xưa thưa các vị, 600 cái số đường dài từ thành Vương Xá về kinh đô Ca Tỳ La Vệ thăm Tịnh Phạn Vương đi bộ 2 tháng, vừa đi vừa khất thực, tới nơi 2 tháng trời. Đúng như vậy. Đó là mình nhìn cái đời sống của mình hiện tại, đối chiếu hai cái phần. Cái hướng tiêu cực thì nếu chúng ta dùng con mắt phân tích cho kỹ thì cũng có cái phần tiêu cực, do vì chúng ta không khéo thôi. Nếu mà khéo hành xử thì thưa các vị, trong cái môi trường thuận lợi thế này, ta có vô khối thì giờ để tu tập và để nuôi dưỡng phẩm chất đạo hạnh nơi ta, trừ khi người ta không muốn tu thôi. Chứ còn nhìn chung á thì cái điều kiện ưu tú vô cùng, vì chúng ta là những người con thừa hưởng gia tài của Đức Thế Tôn trong quá khứ. Nếu mình nhìn theo cái chiều nghiệp thức á, về cái công quân tu hành á, thì Đức Thế Tôn đã hà sa kiếp trải thân tu Bồ Tát hạnh, đến nỗi hành tinh này nơi nào mà găm cái kim xuống đều có xương thịt của Ngài. Do công đức lành tu tập như thế, cho nên cái phước của Ngài đủ để bao trùm cho tất cả những người con của Ngài 26 thế kỷ đi qua vẫn không chết đói, và còn có chùa Cao Phật lớn nữa chứ. Tức là như vậy. Thế cho nên vô cùng ưu ái trong cái điều kiện tu tập của chúng ta hiện tại. Rồi cái điều cuối cùng xin chia sẻ với nhau, làm thế nào để khéo chế phục tâm thôi, ứng dụng nó trong thực tiễn đời sống của chúng ta. Thưa đại chúng là nếu cái năng lực bồ đề tâm của mình nó đủ lớn á, thì các vị ứng dụng được trong mọi phút mọi giây thôi. Tại vì cái chuyện thực tập của chúng ta nó gắn liền với hơi thở. Các vị có thể bỏ quên cái sâu chuỗi của các vị ở nhà, bỏ quên tượng Phật ở chùa không đem theo lúc các vị đi đến nhà cư gia Phật tử. Các vị có thể bỏ quên mọi thứ lình kình, cái phụ tùng tu của ta thì ta có thể bỏ quên, nhưng mà các vị bỏ quên hơi thở ở đâu? Không hề quên được lúc nào cả. Hơi thở nó dính liền với thọ mạng ta. Thế thì chỉ cần còn hơi thở đi vào đi ra là ta có điều kiện ứng dụng để tu. Rồi thậm chí các vị không có an trú tâm ngay nơi hơi thở đi tu, các vị an trú tâm ngay nơi thân của ta để tu. Thế thì các vị hình dung người ta có thể bỏ quên cái thân hình của ta ở đâu không? Không hề. Ta đi đâu thân ta theo đó. Có cái thân thì ta có điều kiện để tu rồi. Và mình chỉ cần thay đổi những cách thực tập. Thực tập thiền của truyền thống đốn ngộ, thưa các vị, các thiền sư hay nói là anh mà an trú tâm ngay cái trạng thái nhận biết thì cho anh đưa tay, kéo tay, bước đi, nheo mắt, nhướng mày, không hề có cái nào chạy thoát khỏi cái nhận biết của anh, thì đang an trú ngay nơi chánh niệm để tu. Thì mình hình dung coi là các vị có thể thực tập cái điều này trong mọi phút, mọi giây trong đời sống của chúng ta. Và mình làm cho cái năng lượng nhận biết của mình nó tràn đầy, cũng có nghĩa là mình đang làm cho tất cả những cái hạt giống phiền não lậu hoặc chìm ở trong tâm thức mình, nó có điều kiện nó tiêu hóa sạch. Và dường như mình có kể cho các vị nghe cái chuyện của cái ông học tập trên nước Bắc á, an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở thôi là người ta đã có thể cứu sống người ta vượt ngang cái cuộc đời tù tội, tưởng chừng vùi xương trắng máu đào ở ngoài Hoàng Liên Sơn. Thế mà chỉ cần thực tập trên hơi thở và bước đi thôi là người ta cứu được cuộc đời người ta, sống tới năm nay 80 ngoài tuổi và kiêu hùng vô cùng, lái xe từ miền Nam Cali tới miền Bắc Cali một mạch, không cần đổi tài xế gì cả, và mặt nhăn xếp từng nếp vậy. Thế nhưng mà khỏe vô cùng. Hỏi sao thầy giỏi vậy? Thưa thầy, đâu có gì đâu, con chỉ thở vào thở ra thôi chứ mấy thầy, một pháp môn thôi. Và đó là nói chuyện trong cái dòng tu ở bên ngoài. Còn cái dòng tu bên trong, những người đã nếm hương vị Phật Pháp, các vị nghe hồi chiều mình đã chia sẻ đó, một chị nhỏ đó, chị nói là ngay nó hơi thở thôi thì mọi cái ngành nghề đông y của truyền thống y học cổ truyền Trung Hoa không thể bì được với cái pháp môn Đức Phật dạy là thở vào thở ra. Thưa thầy, thầy có tin không? Và hắn dám thách thức luôn những vị giáo sư dạy ở trường y học. Nè, coi mạch đi. Sờ vô mạch hắn mất hồn, mạch dừng lại. Hỏi sao hay vậy? Con chỉ cần dùng hơi thở thôi chứ mấy thầy. Chỉ cần hơi thở thứ tư là làm an tịnh thân hành thôi, là con làm thân hành an tịnh thiệt chứ không có khó khăn gì cả. Thì các vị hình dung coi, ta ứng dụng được trong cái điều kiện ta đang sống ở đây không? Thưa, không một phút giây nào không ứng dụng được cả. Chỉ trừ một việc đó là ta không thích tu thì ta không tu được. Chứ còn thích thì thưa các vị, ngồi đây cũng làm mỗi việc thở vào thở ra, ăn cơm cũng làm mỗi việc thở vào thở ra, đi làm cũng thở vào thở ra. Thậm chí những cái buồn phiền giận tức nó sinh trong các vị cũng làm được cái việc thở vào thở ra vậy chứ. Các vị giận rồi các vị không thở ư? Các vị bực bội tức tối trong lòng các vị cũng phải thở vào thở ra. Thế thì thưa đại chúng là còn thân là một, còn hơi thở là hai, là ta có khả năng thực tập để chế phục tâm, không phải khó khăn. Và thân và tâm nó chỉ nghe lời và có thể chuyển hóa được trên hơi thở thôi. Nếu hơi thở các vị thực tập thuần á, thì các vị có thể làm cho cảm thọ thay đổi, làm cho cái triệu chứng giận buồn nơi tâm thức các vị trôi đi. Và từ nơi hơi thở người xưa chứng được thánh quả A La Hán. Từ nơi niệm thân hành thôi thì ngài Xá Lợi Phất trở thành một bậc tướng quân chánh pháp của Đức Thế Tôn. Từ nơi niệm thân hành thôi, và ngài tuyên bố là tâm ngài như đất, tâm ngài như nước, nó rửa sạch tất cả loại phiền não và chưa hề khởi một niệm kiêu ngạo, buồn phiền, giận tức, ganh tị gì với bất cứ người bạn đồng phạm hạnh nào cả. Chỉ cần tu trên niệm thân hành thôi thì cạn là gì? An lạc một đời trong đạo. Sâu là gì? Chứng thánh quả A-la-hán. Không phải là cái chuyện gì khó khăn. Có điều chừng như mình chưa có đủ niềm tin về chánh pháp của Phật dạy, cho nên mình thực tập 37-21 cái mình quên mất. Thầy Phước Tịnh nói sâu một miếng thì làm bộ nghe một chút rồi tới ổng về thôi, đâu trả đấy. Thưa đại chúng, là chuyện của chúng ta nó vẫn cứ dài dòng như thế. Thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Tôi hứa rằng học cái kinh Di Giáo này 3 năm chưa xong. Cứ bữa học vài chữ thôi. Bữa nay học có 4 chữ thôi đó nghe. Chắc không đến nỗi bị phiền hà gì về cái chuyện không bám sát văn bản, có phải không?